Kính chào các xin hiếu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Ông cơ chế khóa chặt đường thoát thân của Việt Nam Cộng sản. Khi người ta nói đến cơ chế, tức là người ta nói đến cái bộ máy cầm quyền của Việt Nam Cộng sản. Nhưng mà trong nước bây giờ, người ta thêm cái chữ ông vào để mô tả cái cơ chế cầm quyền của Đảng Cộng sản. Thành ra tôi thấy cái cách đặt tên này rất là hay, là vì cái cơ chế cầm quyền hồi nào của Việt Nam Cộng sản, tôi vẫn gọi nó bằng cái tiếng Latin là modus operandi, tức là cái tập quán vận hành cái cơ cấu của chế độ này. Nó, cái chế độ đó nó vận hành theo một cái lề lối nhất định của một cái đảng mafia cầm quyền, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, cái tội phạm của tổ chức. Nó tổ chức cầm quyền với cái đảng mà nó lấy cái lòng trung thành tuyệt đối của đảng viên làm nền tảng xây dựng đảng. Và để thưởng công cho cái sự lòng trung thành tuyệt đối đó, đảng bảo chết thì chết, đảng bảo sống, cho sống thì sống, đảng bảo đi giết người thì giết người, và đảng bảo đi cướp của thì đi cướp của. Để thưởng công thì khi mà cướp được của rồi thì nó chia lợi nhuận, chia cái chiến lợi phẩm mà nó gọi là quả thực cho nhau. Đấy là cái mà tôi gọi là modus operandi, mà là cái cơ chế mà cái và kèm theo cái tập quán vận hành của nó nữa, chứ không phải là chỉ có một cái cơ chế hoàn toàn máy móc vô hồn đâu. Và tôi rất là tán thưởng là trong nước bây giờ người ta gọi cái bộ máy cầm quyền của Việt Nam Cộng sản là ông cơ chế. Và bây giờ đặt vấn đề là cái cơ chế đó nó còn hiệu nghiệm nữa hay không? Và trong tình hình mà hiện nay người ta đã thấy rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản đã cùng đường rồi. Và đặt vấn đề là nó xuống hạ cánh an toàn như thế nào, nó có đường thoát thân hay không? Và nhiều người đã bày ra rằng nó có bao nhiêu con đường để thoát thân, nhưng mà tôi thì tôi luôn luôn rằng ngày nào mà nó còn muốn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, nên kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội toàn thế giới, thì là kiên định đảng cầm quyền muôn năm, đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Thì mình cái kiên định đó là độc quyền kiểm soát, là độc quyền độc đảng, bốn kiên định như thế, thì nó không có con đường thoát thân đâu. Đấy là cái đề tài mà tôi nói, tôi đem ra thảo luận bằng những cái thông tin mới nhất đã xảy ra, đang xảy ra, và tôi dự đoán là sẽ còn xảy ra. Từ lâu rồi tôi đã vạch rõ cái căn cước của cái chế độ cầm quyền của Cộng sản từ đời Lenin, là khi mà Lenin đi vào kinh tế tư bản, kinh tế thị trường, thì đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới đặt tên đấy là kinh tế nhà tư bản nhà nước, là state capitalism. Và khi mà thấy rằng cái kinh tế tư bản nhà nước đó nó đến một cái mức độ nào đó thì nó bắt đầu tỏ rõ những cái tụt hậu, và cái là nó gây ra cho cái đảng cầm quyền Cộng sản bốn nguy cơ, thì nó mới hô hoán lên rằng đổi mới hay là chết. Bốn nguy cơ đó là gì? Với chủ nghĩa đảng cộng sản và chế độ cầm quyền cộng sản là đi vào kinh tế thị trường, thì đương nhiên là xảy ra bốn nguy cơ. Mà không có bốn nguy cơ đó, không phải là người ngoài nhìn vào tất cả cảnh cáo nó, mà chính nó kiểm điểm với nhau. Nguy cơ thứ nhất là tụt hậu kinh tế, kế hoạch quốc doanh thì làm cho nền kinh tế phát triển từ cái mức zero mà đến gần trung bình thì được, nhưng mà không bao giờ lên được quá trung bình. Nó và sao đến trung bình rồi thì mà không đổi mới chế độ, thì nó sẽ tụt hậu. Và tụt hậu nó gây đưa đến cái tình trạng là đảng của nó, đảng mất thoái hóa và mất phẩm chất, trạch hướng. Nó luôn luôn hô hoán với là cẩn thận nghe, đừng có trạch hướng. Tôi đặt vấn đề là anh có hướng không mà trạch? Cái hướng của anh là đảng cộng sản nhà các anh muôn năm, và lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, giờ thì chống bóc lột người, rồi làm theo năng lực hưởng theo cái lao động đóng góp, rồi thì vân vân và vân vân. Cái đó mà khi anh đi vào kinh tế thị trường, tức là anh đi vào cái kinh tế tư bản, thì là anh đã chạy hướng từ đó. Thì bây giờ như thế nào gọi là chạy hướng, hay là anh lại trở về chế độ bao cấp thì anh gọi là chạy hướng hay sao? Và nghi cơ thứ ba là tham nhũng, nghi cơ thứ tư là tự diễn biến. Và khi anh hô hoán rằng đổi mới hay là chết, thì không phải là bây giờ, từ bên Liên Xô cho đến sang bên Tàu, luôn luôn bọn tay sai Việt Nam Cộng sản này về nó sao chép cái đổi mới hay là chết của anh cả và anh hai cộng sản, chúng nó là Nga và Tàu. Đại khái rằng thì nó đổi mới bằng cách là nó đổi mới cái cơ cấu kinh tế, nhưng mà như các Marx đã nói, kinh tế là hạ tầng cơ sở và chính trị, xã hội, văn hóa là thượng tầng kiến trúc. Anh đi vào kinh tế thị trường của tư bản mà lại thượng trường kiến trúc là cộng sản. Anh Marx anh nói là kinh tế nào thì chính trị đó. Anh đi vào kinh tế thị trường của tư bản anh lại cái nhà cộng sản. Thì anh đương nhiên là hai cái mâu thuẫn đó là cái mâu thuẫn tiêu diệt lẫn nhau chứ không có thể thống nhất được. Và vì thế cho nên anh cứ hô hào là đổi mới là chết, mà cái đổi mới của anh, mà anh chỉ đổi mới về kinh tế, mà anh không đổi mới về chính trị, tức là anh chê cái thượng tầng kiến trúc của anh vẫn là cộng sản, thì sẽ không thể nào mà anh thoát khỏi cái sự tự diễn biến, mà cái nguy cơ thứ tư thì diễn biến được. Bây giờ kiểm điểm lại, nhưng là anh đổi mới như thế nào? Chủ nghĩa tư bản là dựa trên chủ nghĩa cá nhân, tự do cạnh tranh. Và cái vốn liếng để đi vào kinh tế tư bản là quyền sở hữu bất động sản, sở hữu động sản, sở hữu giá trị tài sản trí tuệ. Mà anh đi anh đổi mới thì anh không có trả lại cái quyền sở hữu cho dân, anh tịch thu hết lão. Rồi anh tịch thu anh giá anh không cũng được, anh mới xô đổi mới. Đổi mới thì anh đổi bằng cách là anh tách cái quyền sở hữu ra làm mấy phần. Anh chỉ cho người dân được cái quyền sử dụng thôi. Còn quyền sở hữu nó có ba mấy phần chứ không phải là chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Là tối thiểu là phải có cái quyền chuyển nhượng, và là phải có quyền di sản. Anh không chuyển nhượng cho ai, anh buôn bán cho ai hết, thì anh cần giữ lại cái đó để truyền cha truyền con nối cho con cháu nhà anh. Đó là quyền di sản. Mà lại anh trả cái quyền sở hữu cho người ta, mà anh tách cái quyền sở cho người ta, anh cấp cho người ta cái sổ đỏ là cái quyền sử dụng. Đấy là anh đổi mới mà chẳng mới gì cả. Giờ thì anh thấy rằng kinh tế tư bản là nó khởi, cái chủ nghĩa tư bản nó khởi từ mà cái capital. Capital là vốn. Anh khuyến khích tích lũy cái vốn của tư bản để làm. Mà giờ thì anh lại bảo là anh không có cái luật lệ nào để mà bảo đảm tự do cạnh tranh. anh không có cái luật nào lệ nào để mà cái sự tích lũy vốn của anh này nó không phương hại đến cái sự tích lũy vốn của anh kia. Thì chính thế, vì thế cho nên cái kinh tế đa sở hữu của anh là nó là cái là quái thai. Và chính vì nó là quái thai cho nên anh từ đầu đến đuôi luôn luôn anh tự kiểm điểm như cái kinh tế đa sở hữu này nó có nhiều vướng mắc. Thí dụ như anh than thở rằng doanh nghiệp nhà nước cho đến bây giờ vì nó là quốc doanh cho nên nó thua lỗ thì nhà nước lại phải bao cấp. Rồi anh than thở rằng thì kinh tế tập thể tức là cổ phần đó, thì là chậm lại dĩ nhiên. Rồi anh nói là kinh tế tư nhân nó ẻo ọt không chứ đâu, vì anh thì không có tôn trọng quyền sở hữu người ta thì kinh tế tư nhân làm sao người ta khá được. Rồi đến lúc anh hô hoán lên là phải đổi mới, nhưng mà cái tài liệu của anh bây giờ vẫn còn tụng những cái bài kinh cũ dích. Đổi mới gì mà lại tiếp tục cái sở hữu đa dạng nữa. Thì anh nói là đẩy mạnh quốc doanh trong cái thị trường, trong cái môi trường công nghiệp hóa hiện đại hóa. Anh đổi mới mà anh vẫn đẩy mạnh quốc doanh thì làm sao mà tư doanh khá lên được. Rồi anh kiểm điểm như bây giờ anh bị là cổ phần hóa của anh này không kém hiệu quả, bây giờ phải nâng cao lên. Rồi nhưng mà cái điểm thứ tư là anh vẫn xác định nhỉ? Bây giờ thay vì là kinh tế thị trường mà do đảng lãnh đạo thì anh lại là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Anh không dám nói rằng thì là cái thượng tầng kiến trúc của anh là một cái chế độ cộng sản hay là chế độ xã hội chủ nghĩa kiểu cái cộng sản là sở hữu tập thể, mà anh chỉ đổi câu đổi chữ đi thôi. Nhưng là anh cứ giống như là cái treo đầu hê ba dê bán thịt chó vậy, anh vẽ ra sẽ giống kinh tế thị trường là sao định hướng theo chủ nghĩa rồi. Và anh hô hoán rằng thì là với cái sự đổi mới của anh này, anh sẽ đẩy mạnh đầu tư nước ngoài để theo cái kế hoạch là lấy mỡ tư bản để giảm nó đó. Đấy, về cái điểm thứ sáu là anh lộ rõ quá cái quyền sở hữu bất động sản ở nước nào cũng thế, gia đình nào hay cá nhân nào cũng có một cái miếng đất, một cái nhà làm sở hữu bất động sản của mình. Thì cái nào mà không tư nhân không có sở hữu thì ở ngoài là công điền công thổ, đó là của sở hữu của nhà nước. Mà anh tóm hết cái sở hữu của nhà nước mà anh vẫn chưa đủ no đó, anh lại tóm luôn cả cái sở hữu tư nhân của người ta đó. Thì anh gọi cái đó là sở hữu toàn dân. Đấy, anh cộng sản này giống như là cái ông Orwell, ông đã mô tả trong cái quyển Trại súc vật. Trong cái trại súc vật, cái đàn lợn nó hô hào là đánh đuổi ông chủ trại đi, là nó nói rằng giai cấp bốn chân thì phải đứng lên để đánh đuổi cái giai cấp hai chân, kẻ nào mà hai chân là kẻ thù của chúng ta. Đến lúc mà nó ra hiến pháp giai cấp bốn chân của chúng ta không được uống rượu, nhưng mà đến lúc nó đánh đuổi được giai cấp hai chân đi rồi, nó tập đi hai chân và nó tập uống rượu, thì nó sẽ sửa đổi hiến pháp của nó cái câu mà không được uống rượu đó, thì nó thêm vào là không được uống rượu đến say xỉn, tức là uống chút đỉnh thì được. Đấy là cái đổi mới của Việt Nam Cộng sản bây giờ đấy, y hệt như là nó thay câu đổi chữ đi để nó xí lắt léo, nó biện bạch cho cái sự mà sâu bọ lên làm người. Đấy. Vì thế cho nên khi mà nước Liên Xô lâm vào cái tình trạng là đổi mới hay là chết, mà cứ đổi loay hoay mãi không được, đến đời của Gorbachev mới đưa ra này, không phải đổi mới đổi, không phải chỉ có đổi mới kinh tế mà phải đổi mới cả chính trị nữa. Rồi cơ cấu kinh tế thì là đổi mới cơ chế, là được gọi là perestroika. Và đổi mới chính trị là phải dùng pháp luật, phân quyền pháp luật và minh bạch hóa tài sản và quyền sở hữu để mà đi hai chân, chứ cả tổ cơ cấu đổi mới cơ chế mà không đổi mới về chính trị, không để minh bạch hóa, không biến chế độ thành một chế độ pháp trị, thì giống như là một người đi là có hai chân, đi có một chân đấy, thì suốt đời anh đi lò cò một chân. Tôi nhắc lại trong cái bài tuần trước, tôi đã đặt cái đề tài là khi nào mà anh còn kiên định, bốn kiên định, cái đại hội 11 của các anh, người ta đã hy vọng anh đổi mới hay là chết một cách nghiêm chỉnh, cuối cùng là anh vẫn bốn kiên định, thì tôi đã nói rằng chị anh nêu cho bốn nguy cơ mà mấy chục năm nay, cả ba thế kỷ anh cũng không giải quyết được, là tại vì anh có bốn kiên định. Anh tự đặt cái tựa đề cái bài là tuần trước là bốn kiên định nuôi lớn bốn nguy cơ. Và bây giờ thì hôm nay tôi đặt vấn đề lại rằng thì anh có giải quyết được cái bốn nguy cơ đó hay không, khi mà anh vẫn còn bốn kiên định. Tôi nhắc lại, ở Liên Xô người ta đã đưa ra đổi mới gồm có hai cẳng, một bên là đổi mới về kinh tế, cơ cấu kinh tế là perestroika, và đổi mới về minh bạch chính trị là glasnost. Mà nếu anh chỉ đi đổi mới có một bên là còn lò một chân thôi, thì không bao giờ anh khá được. Và đây là những cái thông tin mà chứng tỏ rằng anh Việt Giang Cộng sản, anh tiếp tục đi lò cò một chân, và anh sẽ không bao giờ khá được. Bản tin ngày 23 tháng 10 năm nay của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là nếu quốc hội cũng thù địch với minh bạch, thì gì? Là anh không minh bạch, anh minh bạch thì anh phải cho tự do thông tin, anh tôn trọng báo chí. Mà báo chí đã lấy tin của anh thì giống như là kẻ thù của anh ấy, không cho một cái vị trí nào, thì đấy phóng viên phải ngồi bệt chầu dưới chân ghế quốc hội, thì cử tri mà đến quốc hội để mà giúp quốc hội minh bạch thì bị đàn áp, bị công an đánh đuổi, không có nhận kiến nghị gì cả. Trong khi đó thì ở ngoài đời anh nói là đổi mới hay là chết, để cho dân giàu nước mạnh, thì thực tế bản tin vừa rồi cho thấy rằng cán bộ của cái cơ cấu cầm quyền của anh thì nhà cửa nguy nga, còn dân thì nợ đìa ra không có điều nào ăn. Là đến nỗi mà ở An Xuyên, Cà Mau có một bà tên là bà Mỹ Nhân, bà thất cổ chết vì bà vay nợ ngân hàng để đưa cho con đi học, và đến bây giờ bà không trả nợ được, và bà không có cái gì để mà bù đắp và để trả nợ, bà trở thành nợ xấu, bà thất cổ tự tử để quỵt nợ nhà nước đấy. Đấy là minh bạch đấy. Và xã hội của anh không thể nào minh bạch được, và không thể nào mà trong sáng được, là bởi vì anh nói rằng anh đổi mới hay là chết, anh đi vào kinh tế thị trường, mà cái cơ chế cầm quyền của anh vẫn là cái cơ chế cầm quyền của cái thời bao cấp, thì không lấy gì làm lạ nữa, là cái kiên định cơ chế của anh thời bao cấp thì nó sẽ nuôi lớn cái bốn nguy cơ của anh. Anh vào đi cái kinh tế thị trường mà anh không có, anh là biến thành xã hội thành những cái giai cấp thống trị của anh là một cái giai cấp mới, gồm có một những nhóm lợi ích nó thành hình do tham nhũng lại ra lên cái mạng, những cái mạng thông tin thế giới của bất cứ làm chương trình nào trong những ngày gần đây, thì thấy đầy dẫy những cái tin chương trình là xã hội của anh, cái hệ giá trị xã hội nó khủng hoảng, nó tan nát ra như thế nào. Tôi đọc thử mấy cái tựa đề của cái bản thông tin mới nhất của Đại Hải Châu Tự Do. Nhà văn hóa thôn mọc lên như nấm, lại bảo hoạt tức là anh bịa ra, anh đẻ ra dự án để anh có tạo ra cơ hội chấm mút. Anh nhái đến cái thôn nào nó cũng có cái nhà văn hóa, nhà văn hóa xây ra để bỏ hoang, anh bịa ra để chấm mút. Rồi thì cái xã hội của anh, cái giai cấp cầm quyền của anh, nó trở thành cái giai cấp chẳng làm gì cả mà để ăn sống trên đầu trên cổ dân. Đến nỗi mà dân đã đặt tên cho, đặt một cái vè để cái mô tả cái giai cấp cầm quyền của anh là làm chơi ăn thiệt, làm ít ăn nhiều, mồm miệng đỡ chân tay. Ba bản tin là thói quen ăn uống và hệ lụy. Rồi thì bản tin khác là doanh nghiệp xe máy chết hàng loạt vì Trung Quốc, người nông dân và cơn lũ đồng mùa, người Sài Gòn tập sống chung với lũ lụt, là ô nhiễm môi trường nguồn từ giao thông, cảnh đời của những người nghèo ở tên nào đấy. Mình chỉ bản tin là ngày nào cũng có những cái loại tin này, tôi chỉ đọc cái tựa đề thôi, nhưng cũng có thì giờ thì đi vào từng vào, nhưng mà tôi cũng cố gắng đem hai cái tin mà chứng tỏ rằng cái nhà văn hóa, cái xã hội của nó là một xã hội phản văn hóa, nhưng mà nó lại xây nhà văn hóa. nó bị ở đâu để nó chẳng kém ăn. Bản tin ngày 24 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do, nhà văn hóa thôn mọc lên như nấm lại bị bỏ hoang. Đi rất kỳ nơi đâu cũng gặp mà cái nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thôn. Mà những cái trung lớp thì là nơi chỉ có muỗi mòng và những gia đình sống tạm bợ, đấy là một cái nhà văn hóa của cái thôn ở miền Tây Nam Bộ rồi. Chỉ có muỗi bây giờ nó gài gáng, và trung tâm văn hóa thôn hay là phường văn hóa phường mọc lên chém chẹ dù chẳng để làm gì. Có thể nói là trung tâm văn hóa mọc lên như nấm khắp các tỉnh Việt Nam, mọc lên xong lại bỏ hoang, tức là tiền thuế của dân bị lạm dụng để chui vào túi, nó bị ở đây những cái dự án như vậy, vô bổ như thế để nó bỏ tiền vào túi. Và một người dân ở Sài Gòn đã than thở rằng thực ra xây dựng nhà văn hóa là họ đang thực hiện chính sách ngu dân, cốt lõi của nó là chính sách ngu dân. Đáng sợ nhất là nhiều thôn xây nhà văn hóa lên đến cả chục tỷ đồng chỉ dùng vài tháng để họp hành án ninh một lần, và dùng cái gì vậy, phải không? Là chứa nhà đòn tang lễ và nhà chứa rác. Đấy là cái tình trạng đó. Thì người dân ta đặt vấn đề là tiền của nhân dân đi về đâu? Cán bộ huyện muốn xây nhà văn hóa thường thì không có một quy định nào rõ ràng về tỷ lệ phần trăm này phần trăm kia, thường thì nó lên dự trù chi phí, các đơn vị thì ăn thêm mấy đồng cái mấy cắt thôi, còn chủ yếu là các ông lớn ăn hết. Chuyện hoang phí và tạo ra môi trường để các nhóm bất hảo hoạt động. Về phía cán bộ nhà nước, mỗi công trình dự án trung tâm văn hóa, khu văn hóa, làng văn hóa là một cơ hội tham nhũng móc ngoặt và hối lộ. Về kết luận rằng giữa một mảnh đất kinh tế khô cằn sỏi đá như nền kinh tế Việt Nam lại có chuyện trăm hoa đua nở, đây là loài hoa không bình thường, đấy là những cái nhà văn hóa đó. Và điều đó chứng minh tại sao vốn sống trong một đất nước nhiều trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, làng văn hóa thuộc diện nhất thế nhì thế giới, những con người ra đường lại thấy bất an vì lo sợ đủ thứ, rất là phi văn hóa, phản văn hóa, là bị ai đó vô tình ném rác vào mặt và ngồi trên xe nổ nước bọt chúng vào mình đấy. Chuyện đó là thêm xảy ra. Đấy là một bản tin nữa là ngày 22 tháng 10. Nó nói là cái nét văn hóa đặc thù xã hội chủ nghĩa của làng Việt Nam là thói quen ăn uống và hệ lụy. Là đặc thù xã hội chủ nghĩa là ăn thịt chó. Nguy cơ bệnh do thói quen ăn thịt chó. Các tỉnh phía Bắc thì thói quen thịt chó, nhất là vào những ngày cuối tuần, ngày lạnh thì ăn nhiều. Những ngày như đám cưới, đám giỗ hay hội hè, hội đình, làng, đình xóm họ ăn nhiều. Nhưng họ thường ăn kín một chút vào những quán rồi gọi ít phô trương để không phản cảm. Chứ ăn thì sức tiêu thụ rất mạnh. Nó giống như cơn nghiện tổ truyền, người ta vui cũng ăn thịt chó, uống rượu nếp, hoa vàng, buồn cũng ăn thịt chó uống rượu gạo, thậm chí đám dỗ ông bà chạp má chạp mã, nhà nào mà thịt chó đãi khách là nhà ấy được xếp vào diện sang trọng, thuộc hàng trung lưu thượng lưu. Nhưng gần một hôm chút là các cơ quan nhà nước hiện tại không ít các cơ quan mỗi khi tổ chức đại hội hoặc ngày lễ đều làm thịt chó. Có nơi mua chó về giao cho bảo vệ làm thịt. Và đáng sợ hơn là cả là ông Luân từng, ông Luân một người dân trong đó, từng chứng kiến một ủy ban xã như ở Như Xuân Thanh Hóa đã làm thịt 4 con chó trong một buổi sáng để tổ chức liên hoan sinh nhật cho ông chủ tịch xã. Trong lúc thui lưng chó bằng lửa, một cán bộ xã đã dùng tờ báo. Cái này có hơi để phản văn hóa. Trong lúc thui lưng chó bằng lửa, một cán bộ xã đã dùng tờ báo mà trên đó có bài viết kêu gọi đừng ăn thịt chó. Ở ngay trang đầu, và dùng cái đó để lót, rồi cầm đùi chó cho nó khỏi nóng tay. Điều này cho thấy phần đông cán bộ địa phương không những không từ bỏ được thói quen ăn thịt chó mà còn trong trạng thái nghiện thịt chó nặng nề. Bỏ mặc mọi lời kêu gọi của xã hội cũng như báo giới để được thỏa mãn cơn nghiện thịt chó của mình. Rồi đến là Thanh Hóa là địa phương đứng đầu trong vấn đề nhân dân bắt kẻ cầm chó đánh hoặc là và đốt xe giết đánh chết mấy thằng thịt chó, và chứng tỏ đây là cái xã hội cộng sản với cái ông cơ cấu như thế. Là sâu bọ lên làm người như thế, cướp đêm là giặc, cướp ngày làm quan, thì nó trở thành ra một xã hội động thú tính giữa người với người. Đến đây tôi cũng xin thêm một cái này. Nước Việt Nam của chúng ta bây giờ đứng đầu kỷ lục thế giới về tiêu thụ bia, hàng triệu lít bia. Đây là nét văn hóa. Cũng là trong cái chế độ mà kẻ cướp lên làm quan thì cái ông cơ chế này, tạo ra một cái thể chế là chạy quyền chạy chức mà được mệnh danh là văn hóa chạy. Và cái văn hóa chạy nó đẻ ra những thằng là khai láo lý lịch để lên thượng đỉnh của cái xã hội là văn hóa chạy đó. Nó lo lót. Và là bản tin của trong nước ngày 25 tháng 10 vừa rồi đăng cái tin là phải làm rõ nguyên bí thư Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên hay không. Chẳng những nó không là đảng viên mà nó khai nó là đảng viên, nó còn được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng võ trang. Nó phải ở đây cái thành tích đó. Thì không phải là chứng minh Hồ Xuân Hãn. Mà chúng ta nhớ rằng mấy năm về trước có cái vụ mà Tổng cục 2 nó khui ra là anh Lê Đức Anh, chủ tịch nước, là không phải là đại diện cơ đảng viên cộng sản, không phải là thành phần công nhân là giai cấp thống trị, mà anh trở thành chủ tịch nước của Việt Nam Cộng sản. Và với cái chạy trọt để có quyền có chức thì nó phải được hưởng lợi cái gì? Nó được hưởng lợi quyền tham nhũng. Mà tham nhũng nó chùi mép bằng cách gì? Tức là nó rửa tiền, nó chuồn cờ cải cho em cháu gia đình nhà nó, và bản thân nó thì vẫn còn trong sạch. Bản tin của báo Dân Trí, báo trong nước ấy, chứ không phải là chống đối gì báo của nhà nước, đăng cái tin có tựa đề là ba la, nhà công thành nhà ông, xe công thành xe ông, tức là hai cái chữ xe nó cúp đi, nhà công thì thành nhà ông và xe công thì thành xe ông. Đấy. Đây là cái chuyện này là nó đăng lại những cái tin tố cáo ở Quốc hội. Đại biểu Chu Sơn Hà của Hà Nội nói thế này: ở các địa phương khác thế nào cũng biết, nhưng ở nội thành Hà Nội, các bộ không những được hỗ trợ 4 triệu đồng một tháng tiền nhà mà còn không bao giờ lo mất điện mất nước. Chữa bệnh thì được bệnh viện tốt, con cái thì cũng đi học trường tốt. Đấy. Còn cháu các cụ cả đó. Cơ chế 5C đấy. Đại biểu Trần Ngọc Vinh Hải Phòng đề nghị đưa một phần đối tượng vốn được hưởng chính sách nhà công vụ sang hưởng tiếp cận thị trường nhà ở xã hội, và đối tượng hưởng nhà công vụ chỉ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước trong thời gian này. Giờ thì đại biểu khác thì đề xuất tính tiền nhà theo lương để tất cả mọi người đều được hưởng, Nên là cái để đại biểu Lê Như Tiến thì nghĩa là tố cáo là nhà công vụ thành nhà tư vụ, tức là chiếm công quy tư, hết nhiệm kỳ, về rồi, quê rồi, vẫn như nhà công vụ mà không chịu trả chìa khóa cho nhà nước. Đấy, đại khái. Nhiều cán bộ thừa tiền nhưng vẫn bám lấy nhà công vụ, có những trường hợp hưởng lợi hàng chục tỷ nhờ hóa giá nhà công vụ. Tóm lại là tình trạng sử dụng che công nhà công có những biểu hiện rất lộn xộn. Xin đừng để những màn ảo thuật úm ba la nhà công thành nhà ông và xe công thành xe ông. Đấy là cướp đêm là giặc cướp ngày là pháo đấy. Rồi bây giờ đến căn cho các cụ cả là nơi để các anh rửa tiền anh, mà vẫn giữ là trong sạch. Bản tin ngày bản tin của VTC News đài truyền hình ấy. Bố là bộ trưởng không có tài sản nhưng con thì có hàng nghìn tỷ đồng. Bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền chia sẻ với báo chí nhiều nội dung quan trọng xung quanh việc phòng chống tham nhũng hiện nay. Nghĩa gọi là bản chất là tham nhũng ngầm, bản chất tham nhũng là ngầm. Giờ thì theo báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, việc phát hiện tham nhũng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng trong thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân, Bộ Công an, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chất lượng là chưa có cao. Đặc biệt, việc hiệu quả phát hiện của các cơ quan chuyên trách này còn yếu. Giờ thì không có cái quy chế để bảo vệ nhân chứng, bảo vệ người tố cáo, cho nên người ta không dám tố cáo. Và đây là một cái bằng chứng cụ thể nhất là về vấn đề kê khai tài sản. Nó kê khai tức cười lắm, là kê khai tài sản là 1 triệu người kê khai tài sản mà chỉ có 1 trường hợp bị xử lý. Và nó biện bạch rằng người ta có quyền được giữ bí mật tài sản để bảo đảm an toàn trong giao dịch dân sự. Đấy, tôi vắn tắt cái chỗ này để tôi chứng minh rằng thì Perestroika phải đi đôi với Glasnost, mà minh bạch tài sản, kê khai tài sản là thực hiện cái vế minh bạch của cái đổi mới hai chân. Mà 994.000 hồ sơ chỉ có một vụ bị kết án là khai gian. Và với cái chế độ và cái cùng xã hội một cái cơ chế đầu ngô mình sợ như thế, và cướp đêm là giặc cướp ngày, mà quan chuyên môn dối trá, cái gì cũng dối trá, thì nó chỉ đổi mới minh bạch mà không dân chủ hóa, nó lò cò một trận, nó tạo ra một cái xã hội bị khủng hoảng giá trị. Và trong xã hội khủng hoảng giá trị thì ai nấy đều khủng hoảng căn cước, nhất là bọn Việt Nam Đảng Cộng sản cầm quyền, thì từ trên xuống đến dưới này đều khủng hoảng các nước. Nó không biết nó là ai, nó cụ thể là cái tên Nguyễn Phú Trọng này. Đã được ở trong nước gọi anh là AQ, là cái nhân vật khủng hoảng các nước ở trong chuyện của tàu đó. Nó không biết mình là ai nữa rồi. Cụ thể là khi mà anh Nguyễn Phú Trọng anh đi ra ngoại quốc mà được người ta đón tiếp này kia, anh khoe rằng thì để anh liên từ câu tự huyễn nổi tiếng, để anh khoe rằng mình có thế nào thì người ta mới đón tiếp mình long trọng như thế chứ. Rồi anh dối trá tình hình Biển Đông giàn khoan 981 như thế mà anh vẫn cứ là khăng khăng như tình hình Biển Đông không có gì mới. Rồi thì đến lúc mà là thằng tàu nó biểu diễn giải diễn cái màn kẻ cắp chợ Đồng Xuân ở Biển Đông đủ rồi để nó che giấu cái màn thanh trừng nội bộ của nó đủ rồi, cho nó về, thì anh mới vui rằng là trong việc giải quyết vấn đề căng thẳng chiến Biển Đông thời gian qua, chúng ta đã giành được thắng lợi lớn, thắng lợi nó rút cái giàn khoan về thắng lợi, thì nó xây phi trường ở Trường Sa thắng lợi, giờ thì nó xây nhà du lịch ở Hoàng Sa
thắng lợi.
Anh tức là anh coi như cái việc là chưa hề xảy ra. Trong một cái chế độ như thế thì nó sớm đúng chiều sai, mai là đúng, tiền hậu bất nhất. Và đến lúc chống tham nhũng cũng thế. Lúc đầu anh nhau úi giời hăng hái lắm, mà chống tham nhũng không có vùng cấm. Rồi lúc chống tham nhũng đi nửa đường thì nó sợ đến chính anh cũng tham nhũng. Thì anh lại biện bạch anh gì. Tôi nói lại là rất kiên quyết, nhưng phải bình tĩnh, tỉnh táo. Và chúng ta cũng phải làm một cách lâu dài bằng nhiều biện pháp tổng thể. Xử lý việc này phải nghĩ đến việc khác. Xử lý cái trước mắt phải nghĩ đến cái lâu dài. Giữ cho được ổn định, nhưng mà để đất nước phát triển, chứ không phải rối tung lên tất cả rồi tạo ra cái mầm, cái mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn lên thì cái đó cũng là rất là nguy hiểm. Bây giờ các anh nói là không có vùng cấm, thì bây giờ anh lại sợ lại có vùng cấm nữa. Rồi anh đưa ra cái chuyện này, tuần trước chúng ta đã bình luận rồi đó. Vậy ném chuột thì sẽ có đừng có vỡ bình. Cái mà anh gọi là đại cuộc á, đảng của anh á, là cái mà tôi mà bây giờ dân ở trong nước gọi là ông cơ cấu đó. Làm vỡ đảng của anh là làm vỡ mặt cái ông cơ cấu đó nha. Rồi thì cũng trong tham nhũng á, thì cái anh mà hăng hái tham trong tham nhũng nhất là anh Nguyễn Bá Thành, đột nhiên là nhiễm phóng xạ nghiêm trọng phải đi Mỹ để ghép tủy sống. À, và cái hệ giá trị bố ló của anh biện bạch, anh bảo là cái này là chủ nghĩa tư bản thân hữu, tức là anh dùng cái khái niệm cronyism để anh biện bạch cho rằng thì chúng tôi bao che móc ngoặc chạy trọt mua quan bán tước là đâu có khác gì tư bản đâu, nhưng tư bản nó cũng làm vậy đấy. À, thì nhưng mà tôi nhắc lại rằng từ gần một thửa thế kỷ nay anh luôn hô hoán bốn nguy cơ, mà anh lại bốn nguy cơ mà anh vẫn tụi bốn kiên định. Thì tôi đã nói rằng bốn kiên định của anh là chủ nghĩa Mác Lênin, còn đảng còn mình, là còn sở hữu, rồi anh nghe cả thanh kiếm, là quân đội với công an, là thanh kiếm và lá chắn của chế độ, bốn kiên định như thế, thì anh sẽ không giải quyết được bốn nguy cơ đó đâu. Và bây giờ anh đổ thừa cho là tư bản nó cũng bao che móc hoặc chạy trọt mua quán bán tước cái là cronyism. Và là trong từ điển của thế giới cũng có cái chữ crony capitalism. Và tôi bỏ thì giờ tôi đi hỏi sư phụ Google cái chữ cronyism, tôi đánh vần theo tiếng Việt để anh chị em dễ hiểu. C-R-O-N-I dài I ngắn S-C-M, đánh vần theo tiếng Mỹ là C-R-O-N-Y-I-S-M, cronyism. Phải được Google định nghĩa như thế này. Cronyism là cái việc làm bổ nhiệm bè đảng hay là bè, tức là bè bạn bè và tay chân của mình vào các vị thế quyền lực bất chấp cái phẩm cách của những kẻ ấy. Yeah. Đấy là ở Việt Nam bây giờ tôi nói là bọn cướp đêm là giặc, đi nó cướp được chính quyền rồi thì nó bổ nhiệm nhau vào những vị thế quyền lực, nó bất chấp phẩm cách của những kẻ ấy. Thì chúng ta thấy rằng những cái thằng bí thư, những cái thằng cầm đầu những cái cơ quan chuyên môn, nó chẳng biết mẹ gì chuyên môn cả, nhưng mà nó vì nó được đảng bổ nhiệm nó vào những cái, nó bất chấp phẩm cách của những cái đó, nó không biết cái gì cả, nhưng mà nó được bổ nhiệm vào cái ngành đó, nó sai những thằng tay sai bè đảng mà tay chân của nó làm, nó chỉ cái cầm đầu thôi. Tôi đồng ý rằng thì chủ nghĩa tư bản ở bên Mỹ cái thời mà thế kỷ 19, 18, 19, tôi đã gọi cái thời đó là tư bản rừng rũ. Và bây giờ là người ta dùng cái chữ crony capitalism. cái chữ crony được dịch là chủ nghĩa tư bản bè cánh. Và định nghĩa, Wikipedia định nghĩa rằng chủ nghĩa tư bản bè cánh là một nền kinh tế mà sự thành công trong thương trường được dựa vào quan hệ chặt chẽ giữa doanh nhân và những nhà cầm quyền. Tôi đồng ý rằng thì tư bản Mỹ đã khởi đi với cái tư bản rừng rú, mà gọi là tư bản bè cánh, mà tiếng Mỹ là crony capitalism. Nhưng mà nước Mỹ đã bỏ ra hai thế kỷ để điều chỉnh cái tình trạng bè cánh này bằng một nền dân chủ, pháp trị và bằng sự minh bạch. Và có lẽ cũng vì nhìn thấy như thế cho nên Gorbachev đã đưa ra là chẳng những cải tổ cơ cấu mà phải có cái phần minh bạch, tức là glasnost đi kèm theo. Và cái gọi là cronyism, tức là chủ nghĩa bao che chạy trọt móc hoặc vua quan bán tước này, cái hệ thống này được blogger Bùi Văn Bổng, là một cựu đại tá quân đội nhân dân, mô tả lại dưới hình thức đối thoại, dưới cái tựa đề là ông cơ chế rất hào phóng. Tôi mượn cái chữ ông trong hoặc kép này, ông cơ chế này. Và tôi đọc nguyên văn cái cuộc đối thoại này để thấy rằng thì cái định nghĩa chủ nghĩa tư bản bè cánh này, sắp xếp quyền hành chạy bè chạy cánh, được gọi là cơ chế. Một ủy viên, đây là nguyên văn nhá, một ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy tâm sự với tôi, tức là Bùi Văn Bổng đó, mệt bở hơi tài, suốt ngày họp, tuần này qua tuần kia, tháng này sang tháng khác, họp, ngồi đau cả lưng, mỏi cả đít, rồi tỉnh cả đầu, mệt quá là mệt. Thì Bùi Văn Bổng mới nói này, nhưng mà mệt thì mệt, nhưng mà được nhiều quyền hành. Thì ra nên đó thì ông ta im. Rồi Bùi Văn Bổng lại nói, ông giỏi, quả là đa tài, một mình giành ba chức lớn, đúng là ba trong một sướng nha. Đến đây thì ông ta nhăn mặt, sướng cái con mẹ gì, đã nói đầu óc cứ rối tinh lên, mệt lắm. Ba trong một trong một kẹp, là chỉ một mình ông ta, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, đại biểu quốc hội, tức là hành pháp, tư pháp và đảng, là một trong đại học. Đấy là vì thế cho nên ông là thằng nhà ông cơ chế đó. Đó là cơ chế. Cơ chế này có thể nói là bày trò cho sự tiếm quyền. Một cá nhân ôm nhiều quyền lực, thúc bầm cho lối làm việc chuyên quyền, độc đoán, nặng về tập trung trong hoạt kép, mất giờ đời dần dân chủ trong hoạt kép. Quyền lực cá nhân được tùy tiện lộng hành, có đất để trở thành kẻ độc tài. Cái gốc cũng từ quan điểm trong hoạt kép, đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện. Tức là cái gì cũng không qua được ý đảng, nhưng lại nguy hại là không được lòng dân. Ý nguyện dân cũng phải tuân thủ theo ý đảng, không thể qua được ý đảng. Ông cơ chế rất là hào phóng. Hào phóng cái gì? Ông đua nhau, ông xây dựng trụ sở hàng nghìn tỷ đồng. Trước đây Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đưa đảng vào hiến pháp, cũng chùm lên hết tất. Là ra vào năm 1922, ta bắt chước Trung Quốc nhiều, có những phương pháp cung cách lãnh đạo như Bê Nguyên Si, nhưng riêng việc này Đảng Cộng sản Việt Nam lại rất kiên quyết không bắt chước, hệ kệ họ, ta có quan điểm tự chủ của địch ta. Tức là ấy là chuyên quyền hơn cả tàu nữa, bố tàu nữa, ngày ngơ đó rất là tự chủ, dù có cách chi, dân phản ứng kiểu gì mà cả đảng cứ phải găm chặt điều 4 hiến pháp, kiên quyết không bỏ, cứ nghiễm nhiên nằm lù lù trong hiến pháp, thậm chí mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, nghe phát rùng mình khi tiếp xúc cử tri hai quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm ngày 28 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát ra một câu xanh rờn. Nguyên văn: hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cường lĩnh của đảng. Vậy thì cương lĩnh đảng lĩnh như trên hiến pháp rồi. Đến mức thế kia đây, không ngã nào cả. Vậy, muốn nói gì nói, đảng vẫn là nắm quyền lực cao nhất. Quốc hội dưới sự lãnh đạo của đảng. Cụm từ trong mặt kép, quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, chỉ là về danh nghĩa mà không có thực chất. Có thể coi là thứ bánh vẽ mà thôi. Tổng Bí thư, Bộ Chính trị chỉ đạo quốc hội. Bí thư tỉnh ủy, huyện ủy, xã, phường ủy, đồng thời kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân đồng cấp. Như vậy, đảng to quyền nhất chứ làm sao? Mới rồi, nhân sự kiện lần này quốc hội đưa ra bản thảo về sửa đổi bổ sung luật tổ chức quốc hội. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nguyên chủ nhiệm khoa trường Đại học Xây dựng Hà Nội có ý kiến. Trong mặt kép, ở nhiều nước dân chủ kể cả các nước Cộng hòa và quân chủ lập hiến, các thành viên của quốc hội không được làm thêm các vị trí chủ chốt trong chính quyền. Ở ta thì ngược lại. Trước đây, nghị sĩ chủ yếu được chọn trong số quan chức chủ chốt của các bộ, các tỉnh theo cái cách đảng cử dân bầu. Việc làm như vậy gây nên một số lãng phí và hạn chế về trí tuệ của xã hội, gây nên lãng phí thời gian cho nhiều nghị sĩ và tạo cho họ sự nhàm chán, hạn chế tính khách quan và dân chủ của quốc hội. Gần đây đã có một số nghị sĩ chuyên trách không có chức vụ chính quyền nhưng lại cũng mới chiếm tỷ lệ khá nhỏ, nghe đâu đang phấn đấu để tăng số chuyên trách lên đến 50%. Tăng số nghị sĩ chuyên trách là việc làm đúng, nhưng chỉ mới đến 50% cũng còn là quá ít mà nên đạt đến 100%. Tôi sẽ là Bùi Văn Đồng, và chắc chắn là nhiều người khác cũng thế, có nguyện vọng và đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc tu chính luật tổ chức quốc hội với quy định đại biểu quốc hội không thể đồng thời là cán bộ chủ chốt của chính quyền. Đúng, anh lập pháp, vừa lập pháp vừa hành pháp, vừa đá bóng vừa thổi còi. Bạn đang là cán bộ chủ chốt của chính quyền vẫn có thể ứng cử làm đại biểu quốc hội, nhưng khi đã trúng cử thì buộc phải thôi giữ chức vụ chủ chốt ở trong chính quyền. Làm được như vậy thực chất là tiến tới việc thực hiện tam quyền phân lập, sẽ tránh được một số nhược điểm như đã phần ở trên. Thì tôi nhớ rằng thì nó ghi ra sao cương lĩnh 2013 này. Không có phân lập gì cả, nó là phân công, mà lại phân công xong lại thống nhất với sự lãnh đạo của đảng. Đó là cái lối nói của trại súc vật. Nó thay đôi đổi chữ để nó đánh cháo khái niệm cách tỉnh bơ như vậy đó. Kết luận, cái ông bí thư tỉnh ủy trao đổi với tôi như trên, đầu bài viết này ngoài mặt thì lắc đầu kêu mệt, đó chẳng qua là tự nâng ngoai cho mình mà thôi, thực chất trong lòng chúng ta thì cũng sao rất vui, vì ba trong một, mình ta có quyền nhất chứ. Ông ta phàn nàn như là gánh quá nặng, thực chất là sự tăng quyền lực cho một cá nhân. Thế mới biết, cái ông cơ chế này rất là hào phóng. Đây là cơ cấu đấy, cơ chế đấy, ông cơ chế đấy. Bây giờ, cái ông cơ chế mà được giới chính trị Tây Phương đặt tên là Crony Capitalism đã mới đây đã được báo The Economist đăng một bài có tựa đề là Thời đại mới của tư bản bè phái. Tư bản bè phái thì nghe còn được, nhưng tư bản thân hữu thì cũng được. Đúng, tư bản bè phái. Dịch cái chữ Crony Capitalism là tư bản bè phái. Và tôi bỏ qua những cái đoạn nói về tư bản bè phái thời xưa ở bên Tây, bên Tây Joseph và mới đây là Ukraine vân vân, mà tôi chỉ là nói đến cái đoạn mà dính líu đến Việt Nam. Tức là gì, cái tư bản bè phái đó là nó xuất phát từ cái ý hướng là ước mơ tìm kiếm đặc lợi. Tìm kiếm đặc lợi trong tiếng Mỹ là rent seeking. Seeking là tìm kiếm, rent là như là tiền thuê nhà đó. Nhưng mà hôm nay tôi rất là vui là bản dịch này đã dịch là rent là tìm kiếm đặc lợi. Được nghe nhà kinh tế gọi là một dạng sinh lời đặc biệt, điều mà có thể thực hiện được bằng cách móc nối chính trị. Điều này có thể khai thác từ sự thiếu cạnh tranh, thiếu quy chuẩn và việc chuyển giao tài sản công cho các công ty tư nhân với giá rẻ mạt. Đấy là tư bản Mỹ từ hai thế kỷ trước, người ta đã điều chỉnh rồi. Bây giờ anh Việt, anh Cộng sản, anh bắt đầu và anh nói, tư bản làm, tại sao tôi không làm? Nhiều người đã phát tài nhờ vào sự móc nối này, khi các nhà lãnh đạo đủ quyền lực để cấp giấy phép và hợp đồng béo bờ cho những người thân tín của mình. Để là mình nhắc lại, ở Mỹ hệ thống này đạt đỉnh cao vào cuối thế kỷ 19 và một cuộc đấu tranh lâu dài và đã phần nào thành công trong việc chống lại tầng lớp cường hào. Những luật chống độc quyền như Standard Oil, John Rockefeller đã phá vỡ thế độc quyền, tình trạng hối lộ cho thượng nghị sĩ là đấy là giảm bớt. Tóm lại là gì? Chủ nghĩa tư bản dựa trên sự tìm kiếm đặc lợi không hẳn là không công bằng nhưng cũng có hại đối với tăng trưởng dài hạn. Thì người ta nếu mà không giải quyết minh bạch để mà tránh cái việc mà là bị tụt lùi chứ, tụt hậu rồi, thì phải về Glasnost. Tóm lại là báo The Economist đã xây dựng một số chỉ số để đánh giá mức độ tư bản bè phái giữa các nước và theo thời gian. Nó xác định các lĩnh vực phụ thuộc đặc biệt vào chính phủ như khai thác mỏ, dầu khí, sòng bạc và theo dõi tài sản của các tỷ phú dựa trên bảng xếp hạng của tạp chí Forbes trong các lĩnh vực liên quan đến quốc tế. Người ta giải quyết bằng cách là đánh thuế lũy tiến, đánh thuế di sản, người ta xã hội hóa những cái hiểm tai trong xã hội bằng chế độ bảo hiểm. Đấy là gì? Để người ta hạn chế cái tai họa của cái chủ nghĩa tư bản bè phái. Và phải có một chế, và trong bài báo này tôi thấy rằng thì là đã nêu ra cái việc là ông Roosevelt tổng thống Mỹ cái thời mà khủng hoảng kinh tế 1929-1930 là đã khởi đầu những cái vế thứ hai của chủ nghĩa tư bản, là làm cho chủ nghĩa tư bản xã hội hóa được như ngày hôm nay và tạo nên cái thế quân bình giữa xu hướng công bằng xã hội và xu hướng tự do tuyệt đối. Và tôi nhắc lại rằng thuế lũy tiến, thuế di sản, những cái vào bảo hiểm này cái là đã tư bản rừng rú năm xưa đã điều chỉnh rồi, mà trong khi anh Việt cộng sản sống sót bây giờ anh vẫn tiếp tục, mà anh viện cớ ra ngày xưa tư bản làm được với chúng tôi là như vậy. Tư bản chấp nhận cho anh một giai đoạn, đến một giai đoạn nào chứ thì anh phải thi hành cái vế thứ hai, mày không thi hành thế thì anh tự chết chứ không chẳng có thể đánh anh cả. Tóm lại là với cái sự làm sáng tỏ vấn đề của cái tờ Economic này thì cho thấy rằng thì nghiên cứu về cái việc chống tham nhũng để mà điều chỉnh cái tư bản bè phái này thì như tôi đã kết luận nhiều lần rằng anh phải chống tham nhũng, nhưng mà anh chống tham nhũng thì anh vỡ đảng, mà anh không tham nhũng thì anh bị xã hội nó đào thải, thành ra yes hay no anh đều chết nếu mà anh còn cái cơ chế định hướng xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ là không thể tránh khỏi được với chủ nghĩa là crony capitalism, thì những cái nhóm đặc lợi sẽ này, tư bản đó sẽ thành hình, và nhóm đặc quyền đặc lợi này nó đánh nhau với đặc quyền đặc lợi kia làm cho cái chế độ nó phải vỡ rồi. Bây giờ là mỗi tuần này đã xảy ra một việc rất là động trời, là anh tỷ phú mà người đại một đại gia giàu có nhất trên sàn chứng khoán của Việt Cộng bị bắt tạm giam. Chiều tối 24 tháng 10, nguồn tin của Vietnamnet cho hai cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Ocean Bank ở Đại Dương đó. Và trước khi ông Thắm bị bắt thì chiều 24 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông chủ ông này. Và thông báo của Ngân hàng Nhà nước này ghi rõ rằng trong quá trình triển khai đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được Bộ Chính trị
Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thanh tra pháp nhân, thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng. Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương. Để xử lý nghiêm minh như thế, đó là ông Hà Văn Thắm sinh ngày 11 tháng 12 năm 1983 tại Bắc Giang, hiện sống tại đó. Thì cái chuyện này thì nó chỉ chứng tỏ là tranh quyền tranh ăn mà thanh toán lẫn nhau thôi, nhưng mà những cái tin tiếp theo thì rất là ly kỳ. Dân làm báo ở trong nước đưa ra những cái thông tin mới nhất để chứng tỏ rằng tại sao cái anh Hà Văn Thắm này lại bị thanh toán, là vì anh ấy là tay sai của Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội. Mà tôi đã nói rằng thì cứ mỗi kỳ đại hội đảng sắp nó đang chuẩn bị đại hội 12 đó. Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó luôn luôn nó có ba cánh, Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Mỗi kỳ đại hội thì cứ hai thằng đánh một. Cái đại hội 11 vừa rồi đó, là Bắc kỳ với Nam kỳ đánh bay Trung kỳ với anh Hồ Đức Việt. Và đến kỳ này á, thì là anh Trung Kỳ với anh Nam Kỳ đánh anh Bắc Kỳ, và anh Nguyễn Sinh Hùng là anh Nam Kỳ với anh Bắc Kỳ đánh anh Trung Kỳ, là anh Nguyễn Sinh Hùng là Cộng sản Trung Kỳ. Nhưng mà lần này là hàng ngũ nó lộn xộn thành ra cái việc cái hai thằng đánh một chưa chắc đã còn có ý nghĩa. Nhưng mà cái vụ này nó hay ở cái chỗ là tại sao cái anh Hà Văn Thắm này lại bị đánh, là vì anh phe anh Nguyễn Sinh Hùng. Và anh ấy tấn công người ta trước, anh Hà Văn Thắm, anh ấy tấn công phe của Nguyễn Tấn Dũng trước, tấn công cái nói nhóm lợi ích của phe Nguyễn Tấn Dũng, tranh quyền tranh ăn. Nhưng mà khi mà anh Nguyễn Sinh Hùng ra lệnh tấn công đánh cái phe cái ngân hàng Bảo Việt của con gái Nguyễn Tấn Dũng, thì anh ra lệnh nó lại bị thâu audio, cho nên là phe Nguyễn Tấn Dũng ra tay trước. Và đây là giới thiệu như thế này: đây là nội dung được trích từ đoạn băng ghi âm đang lan truyền chóng mặt để cộng đồng mạng cho là cuộc nói chuyện giữa nguyên chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm với ông Trần Quang Thanh Quang, phó tổng giám đốc Ocean Bank, về việc chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có những hành động ép thống đốc Nguyễn Văn Bình đuổi Lê Trung Hưng, phó chủ tịch thường trực ngân hàng Bảo Việt ra khỏi ngân hàng này, thậm chí dùng thường vụ Quốc hội ép cả thủ tướng. Hà Văn Thắm đã không ngần ngại chơi bẩn bằng cách lệnh cho tay chân của mình là Trần Thanh Quang bí mật lên mạng té nước theo mưa các bài viết của Vietnamnet, hạ uy tín Lê Trung Hưng và các ông khác để thâu tóm ngân hàng Bảo Việt. Thì xin mời anh chị em nghe cái audio dài 8 phút về cái là tôi không biết là cái chuyện này là thật hay không, nhưng mà nó là mà có tiếng nói của cái ra lệnh đánh nhau như thế nào.
Với mình cũng có đề cập đến việc họ quay camera ở đất
của một việc làm cái thằng mày cái chuyện làm chắc mày em làm sao nó cũng có việc đấy. Thì thực ra là anh mua về cũng nhiều ạ. Nhưng mà anh thằng nó cũng đánh thằng đấy, anh mua từ lâu lắm, anh quan đến bây giờ đâu. Nhưng vừa rồi là có chuyện nó bị nó làm ẩu với mấy cái gọn mà cái Megastar bị bắt, nó bị kiện. Xong rồi anh Sinh Hùng, bác Sinh Hùng tức nó bắt đầu tham văn bản, hiện tại là bây giờ tự chủ truyền hình ra văn bản, bác Dũng ra văn bản, bác chặt nó sang ra văn bản. Rồi bác Hùng đưa kêu cho buổi chị thằng này thế nào kia đánh nó, nhưng mà thằng này kích nó cũng chưa bắt lên Hồng Quang thì nó chưa lên công an, nó đang làm ngược lại anh, nó tại vì anh đứng tên bà Vân và mẹ chị Nga, nó đang đi dò. Thế nên là anh nghĩ rằng là bác Hùng thì tức cái kiểu đấy, thằng này tức quá nên anh nghĩ chắc anh phải nghỉ được cuộc quá, tại bác Trần xử lý nó. Thì báo thì về chỉ mỗi Vietnamnet chủ yếu đánh những thằng khác thì nó dậy Vietnamnet, thì đích thân anh bộ trưởng chỉ đạo bằng báo của bộ thông tin truyền thông nên nắm được. Thì anh cần một số cái công an mà làm được, nhưng mà thì từ đối với ra không được phải dấu vết ra là người của Ocean. Và thứ hai là anh muốn là từ gì em làm những người quân em được như vậy. Cái chuyện này quân đứng ở cậu nó ra đi nha. thì cái báo bên đăng cánh là có. Rồi là con mày nó xin diễn ra là có một số cái điện thoại luôn. Thì đại khán cần mời một số con mày như này. Đấy ý thôi. Cái này gọi ông này, tôi biết ông này gọi là Hưng Hào. Mình bố nó tên là Hào. Nó là đặc biệt ông này chuyên môn đi mua các xét nghiệm chuyên. Anh ta nói thì thật không? Đi mua các bản giả. Nên là hay được bao che lắm, phải làm gì ở đâu chứ. Thì nói tận đúng tận sao rồi. Tôi nghe, tôi biết là hai ngày kia là hàng toàn hay được bao che. Hay được cái này là bao che lắm, báo thanh niên. Tôi biết chuyện này là biết đúng đấy. Nhưng mà báo thanh niên nó gỡ rồi ở đây, chuẩn bị báo về năm nét chuẩn bị gỡ thôi. Người ta xếp sẽ đi vào cho nó. Chỉ nói rằng đấy là một thứ hai là việc có xe nào thì nói rằng là cái này thì kinh quá. Cái này mà tại sao không thấy công an làm gì? Là công an liên quan cứ tại sao không thấy làm gì mà chẳng thấy ai, tại sao cứ báo cứ làm cứ đang làm xong lại chẳng thấy ai nói gì, hay đang làm để kinh lắm, người ta chịu vậy. Cái này là các con men lên. Nó có một số diễn đàn nữa là trên mạng. Nhưng mà nhớ rằng là anh ấy nghĩ là anh hiểu là nó có thể truy ra cái tin xem là đang làm thì anh tin là em được hiểu cái sản phẩm, nếu mà anh làm là đến ngay thì anh cũng không muốn bỏ nó như là anh làm.
Nó có một trường hợp mà rắn luôn mà thì giờ sẽ hót dấu IP là nó tạo được IP mình đi ra.
Anh nhớ là thằng này làm sơn công an, công an
nhưng ông ấy bị trụ tội thế thì làm sao đỡ được.
Nhưng mà về lý do tha hết trù rồi thì nó vẫn sai. Cái tù nó vẫn được chuyển diện. Nó chỉ như là sai là nó đi khai man thôi.
Vâng,
khai man.
Khai man thì ra khỏi đồng hồ chí.
Bây giờ là
thời. Tạm thời đó, có một khai man hồ sơ của ông như xem thất lại. Xem thất lại thì...
Nhưng mà thực ra thì nó hết mẹ nhiệm kỳ rồi. Đến năm nay vào hết nhiệm kỳ thì các bác phải điên những môn này. Thì phải đuổi ra khỏi ngành, chả cần đuổi, chẳng hạn chết mà. Thì mẹ tổ chức đã hết nhiệm kỳ đuổi được. Không bổ vào nó nữa thì thôi.
Không
giờ về nó chơi được nữa mà. Thế là thật.
Nhưng mà
ông không
có
gì. Mà nhập,
có
gì
của
ông ạ. Thế nhưng mà thì nghĩ tôi là thủ trưởng thì ông vẫn có. Đưa nó đăng thân một thằng nữa, người ta là thủ trưởng thủ trưởng cơ quan thì sao? Thủ trưởng cơ quan thì sao? Thủ trưởng cơ quan thì sao? Nó là người xin ông ấy là ngoài người ta mất chức. Sống với ông ấy. Thế vậy ông vẫn là quả là này thì mất chức. Ông đấy mà ra mặt đánh anh là cho tôi.
Đúng
rồi. Thật là phải làm, nhưng mà thằng này anh nghĩ gì rồi. Thì mày lần đầu tiên tôi chủ trì mình đoàn kết nhau lại là Hùng Dũng sang trọng để có văn bản giấy phép. Thế mà nó vẫn tồn tại như thế. Nhiều thằng nó chết rồi. Anh có làm gì nói không?
Nhưng mà tại sao Thảo bên anh em cũng chỉ kể chuyện thì đoàn để Thảo kể chuyện là để Thắng người có tham gia bảo vệ mà lại có một sự bận lên quay cái bản Thắng người vào nữa.
Đúng rồi.
Thì như vậy là bên này nếu có gì nhận là anh tham gia làm nó sẽ phải có thông tin là anh đánh nhé.
Nó đi chắc đơn luôn là phải tham gia với thông tin. Nó biết đơn là anh với chị Phương em bắt đầu đi không tính cho lại bảo vệ.
Em nói là phải biết.
Và nó đi nó có điện thôi là nó không đáng là được đánh cho đối tác người UN và giá cướp ngân hàng của nó. Và nó cũng bắn đi mà khác cả hắn bằng người bộ công an. Bác Hồng ghi là một lần chủ tịch quốc hội yêu cầu thủ tướng báo cáo và trình cho thượng quốc hội về trường hợp này. Khác như thế luôn.
Thế mà đến bây giờ công an nó chuyện gì?
Công an nó được tính là hoạt động bản vật tại lần trước được cái gì thì lý do là chắc là đưa để chờ cơ quan thanh tra của ngân hàng nhà nước gửi cho bộ công an gửi cho cơ quan điều tra. Anh nghĩ chắc là đã điều tra rồi nhưng nó chưa công bố thôi. Tự nhiên thì có bác nói anh nghĩ tội lắm chưa đặt bằng chỉ đưa việc tập trung nghĩa đuổi lại thế này bạn nghiệm xong đó bạn nghiệm xong rồi lôi được thằng này đấy tập trung cái thằng ngân hàng này làm nhiều việc lắm thì lúc đấy đối với cái này khi công an vào thì chỉ có đơn.
Đúng rồi,
chúng ta đơn là chỉ khi anh làm được, chỉ anh nói chỉ nói là dưới ly khai ta là bị đuổi đi thôi. Thế còn khi mà ra và bị phải ngân hàng bảo việc kêu rằng là các cái thanh chức của đồng chí khi ở trong cái đầu là mất tiền ngân hàng, chưa có người bị hại thì ngân hàng nó làm được. nó phải tập đời mình suốt ngày mình buồn à? Nó bị mẹ tiểu đường 2 năm 30 cân, nó phải là bị u rồi. Bố vừa chết ung thư, bố chết năm ngoái, mẹ ra bị ung thư năm cuối. Nhà mà tàn tạ nó như này. Anh thì bởi vì là muốn nó lại mua cái ngân hàng từ cái đến 2 năm là có thể là đâu. Mặc dù nha, nhóm này là tập đoàn bảo vệ rất ủng hộ anh. Suốt ngày bảo anh đi xác nhận, không có thể gì thế nữa, đơn này đâu, nghe thẳng lên nghe. Thế còn anh thì tắm, anh thì bao hơn nhiều của thằng nó bảo. Nó bảo cái thằng đứa bằng 10%.
Thế thứ nhất, cái gì được thì anh có bóng ra ao
không ạ? Thế chính thì chuyện này thực ra không phải là hay ra, nhưng chuyện này thì dở ra, bởi vì bây giờ anh đang có kế hoạch làm, tất nhiên các bác này đánh là thành đoàn, thì này đi ra. Nhưng bây giờ anh nắm 20% mẹ rồi tổng bảo vệ 55%, anh quyết được cháu sát nhập thì anh luôn bảo anh thế. Thế nhưng mà thì là sự thân có chuyện này, thế là thành ra bây giờ nếu anh làm thì anh phải bù lại chứ.
Không có bao nhiêu điều mới như thế là
thì tôi nghĩ là rất rồi, bây giờ kể cả ngân hàng là nó xử nhân ra làm thế rồi, nó chỉ có được giải quyết lại phát cùng mấy đến luôn mà không được chỉ. Nó không có là cái lại đó, nhưng nó lạc phải chứ không phải. Mà không vừa được thật ra vào ngân hàng thì sao sẽ dùng cách vừa mày ra vào ngân hàng.
Tôi đã biết rồi.
Vâng, cái sơ hở của anh Nguyễn Trinh Hùng này là anh ra những cái lệnh, cái cuộc đối thoại đầy nhạy cảm như thế này mà anh lại dùng điện thoại thì anh bị công an nó thâu, rõ ràng rồi. Anh có lẽ anh chị em nghe không có rõ cho nên tôi sẽ dùng cái bài của ông Bùi Tín ông viết cho mạng. Anh so sánh cái vụ thanh trừng lẫn nhau ở trên chóp bu Đảng Cộng sản hiện nay với cái vụ anh Tập Cận Bình anh thanh toán cái phe đảng của Chu Vĩnh Khang, và anh đặt vấn đề rằng thì là cái biên chế của ngành công an thì mới là cả ở Quốc hội là quá nặng. Tại Quốc hội một số đại biểu đã nói thẳng ra rằng biên chế quá nặng, hơn 30% viên chức sáng vác ô đi tối vác về không làm việc. Mấy chục năm trước đã có đại biểu báo động là con số viên chức riêng một tỉnh Thanh Hóa đã lớn hơn toàn bộ nhân viên của toàn quyền Đông Dương năm 1944. Đến nay không có tiền trả lương, phải tăng lương, phải hoãn. Đấy là cái thông tin này nó chứng tỏ rằng các nhóm lợi ích các đua nhau cài người vào đủ các chỗ để có quyền, có chức. Và từ cái quyền chức nó sẽ đẻ ra lợi nhuận, ra tiền bạc. Và ông Bùi Tín cũng nhắc lại trong cái này, cái đoạn video mà có lẽ là chúng ta nghe không được rõ trong cái thâu âm vừa rồi. Anh nói rằng thì ông Chủ tịch Quốc hội trên điện thoại với Tổng Giám đốc với Ngân hàng Nguyễn Văn Bình, ông nói nguyên văn rằng mày mà không đuổi thằng Hưng ra khỏi ngân hàng, ta sẽ tìm cách đuổi mày ra khỏi ngân hàng nhà nước. Thằng Hưng này là Lê Trung Hưng, ông trùm của Bảo Việt. Bảo Việt là cái ngân hàng của con gái Nguyễn Tấn Dũng. Là ông nhắc lại cái câu này để chứng tỏ rằng anh Sinh Hùng là rất sơ hở trong cái việc để lộ ra cái này. Và nhân tiện đây thì anh là nói rằng cái lý lịch của anh Nguyễn Sinh Hùng là rất là bê bối. Thành ngoài cái việc ấy này thì nó sẽ khui cho những cái bê bối trong đời sống riêng tư của anh Nguyễn Sinh Hùng. Vâng, tôi cũng xin lướt qua cái đời sống riêng tư của anh Nguyễn Sinh Hùng này, vì bài này cũng đã quá dài rồi. Nhân cái dịp này thì bác sĩ Nguyễn Văn Quế ở trong nước đặt vấn đề là bà Đảng Cộng sản nhà chúng nó đang sống những cái chuỗi ngày cuối cùng của chế độ, là vì những cái yếu tố để nó phải chế độ thì đã đầy đủ rồi. Và ông Bùi Quế thì ông ấy thiên về cái giải pháp rằng với tình hình này thì đã đến lúc mà ông cơ chế của Cộng sản phải tách khỏi đảng của anh ra khỏi chính quyền. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông khuyên như thế thì khuyên, nhưng mà chưa chắc gì nó làm được. Một là nó không muốn làm, hai là nó muốn làm thì cái ông cơ chế của nó, cái bộ máy modus operandi của nó không cho nó làm thế. Ông Nguyễn Đăng Quế ông nhắc lại rằng thì cái thời mà 30 tháng 4 75 Mỹ hoàn toàn rút khỏi cuộc chiến Việt Nam thì Tàu và Nga cũng chấm dứt quân viện cho Việt Nam. Giờ nay cả ba siêu cường này đều trở lại với vấn đề Việt Nam, chủ yếu bằng con đường kinh tế, dĩ nhiên kèm theo ý đồ chính trị rất khó lường, hết nhất là với Tàu Cộng. Hai siêu cường Nhật và Đức cũng đã xông vào qua ngã đầu tư và thương mại. Và chỉ riêng về Tàu Cộng thì đang vừa xoay thế hợp tác và cạnh tranh liên hoàn với các siêu cường Mỹ, Nhật, Đức, Nga, vừa thiết đặt những cơ sở làm ăn kinh tế, chi phối các nước nghèo, đa sơ ở Việt Nam bán cầu. Điều này cũng giúp cho củng cố địa vị của Tàu trong thế liên hoàn. Tức là gì? Ông nói rằng thì trong cái thế liên hoàn này thì Tàu và Mỹ trước kia nó đối đầu với nhau thì anh Việt Nam Cộng sản có thể đu dây được. Bây giờ anh Tàu và Mỹ nó lại hòa với nhau thì anh không có con đường thoát chung. Anh đang nguy khốn. Để đáp ứng cái sự mưu sinh cơ phát chung nhà phải thay đổi hoàn toàn cơ chế điều hành nền kinh tế theo quy luật thị trường, đoạn tuyệt hẳn với nền kinh tế chỉ huy. Mặt khác, Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, phải thả hết tù nhân lương tâm, phải tôn trọng luật lao động, phải để công nhân lập công đoàn độc lập, phải tôn trọng tự do tôn giáo. Tôi nghĩ rằng đây là cái game plan của Mỹ để dồn vào. Và ông Nguyễn Đăng Quế ông biết, có thể ông biết rõ hơn tôi. Và ông đặt vấn đề là trong tình hình đó, phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển trong lòng dân rộng khắp trên cả nước. Đã có những phối hợp giữa các tổ chức giã hội dân sự, giữa các thành phố, các tỉnh, nhưng còn ở một mức độ thấp, sẽ nhanh chóng kết hợp lại khi cơ hội thay đổi đến, khi cục diện đất nước đang đòi hỏi. Khởi động chiến trình dân chủ hóa Việt Nam, trước hết phải tách đảng khỏi chính quyền bằng sức mạnh quần chúng. Sức mạnh quần chúng tác động trên thế đảng và lực chính quyền của độc tài cộng sản. Cả hai thế và lực này đều đang đi xuống. Và cái vụ HG981 đấy đánh vào đảng, bắt quy phục đất Bắc Phương, trong khi phao cứu TPP lại nhử chính quyền cộng sản ngã về Tây Phương. Cũng nên biết, Mỹ và Tàu đang đi vào hợp tác cạnh tranh trong thế chiến lược toàn cầu mới. Vậy thì làm gì có dây mà đủ đưa giữa hai siêu cường này? Thực tế đang diễn ra là đảng và chính quyền cộng sản đang bị kéo căng ra theo hai hướng khác chiều, thì lệnh sẽ tác. Cuối cùng, chính sức mạnh quần chúng có sứ mạng lịch sử là tách đảng ra khỏi chính quyền, dĩ nhiên với rất nhiều thách thức, khó khăn và gian khổ. Tách đảng khỏi chính quyền là tiền đề cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chúng tôi sẽ trình bày tiến trình này trong tương lai. Đến đây thì tôi có cái thắc mắc là liệu cái gì này, cái việc tách đảng này có làm được không? Trong khi nó bốn kiên định và nó nói là bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát, thì bây giờ cái khẩu hiệu đó còn hay không? Và ông Nguyễn Đăng Quế, ông chắc là ông có thông tin hơn chúng mình. Ông nói kết luận như thế này: bộ chính trị bắt đầu lờ mờ cảm thấy ly hôn giữa đảng và chính quyền là điều không thể tránh khỏi. Làm sao mà cưỡng lại được lòng dân? Làm sao mà đi ngược lại thế chiến lược toàn cầu mới là hợp tác Bắc Nam, vốn đã đưa chủ trương ASEAN đi vào hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác vùng để mà phát triển? Đấy là ý kiến của ông. Tôi hy vọng là ông Nguyễn Đăng Quế ông ở đó, ông thấy tình hình rõ hơn tôi. Nếu mà cái điều đó xảy ra thì cũng tốt thôi, chúng ta khỏi phải trả giá đắt để mà đi đến cái diễn biến không hòa bình với cái chế độ cộng sản. Và nhân dịp này thì cũng một black girl ở trong nước là Nguyên Anh của Dân Làm Báo,
và làm một cái thơ gửi các vị đang cầm quyền ở Việt Nam để đến giờ bây giờ là các anh đang chế độ, cái tính chính đáng của chế độ của anh đang bị lung lay, tính chính danh đấy, và vì anh không thuận lòng dân thì anh blogger này anh nói rằng thì ba kịch bản dưới đây tất yếu sẽ xảy ra, dù muốn dù không đảng cũng sẽ phải chấp nhận dù nhanh hay chậm. Một là kịch bản thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn thấy thực tế bi đát và tự xóa bỏ nhé, và rút lui khỏi chính trường, quyền lực của đảng sẽ được chuyển giao cho nhân dân, từ đó người dân tổ chức một cuộc bầu cử công minh bầu ra người điều hành đất nước. Ngay cả người đương chức hiện nay mà nếu mà có uy tín và tinh nhân dân tộc thì nước Việt Nam sẽ đi theo con đường dân chủ đa nguyên, trong đó các đảng phái mới sẽ xuất hiện điều hành đất nước. Giải pháp này Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Đấy là diễn biến hòa bình mà và Cộng sản bị xóa bỏ. Bây giờ đến giải pháp thứ hai là đảng chấp nhận nhượng bộ cho tinh thần dân tộc, tức là hạ cánh an toàn. Giải pháp này thì Đảng Cộng sản sẽ cùng các đảng phái khác điều hành đất nước, hạ cánh an toàn mà vẫn còn vai trò đất nước, giống như Ba Lan trong cái giai đoạn mới đầu dân chủ hóa. Và cuối cùng là giải pháp thứ ba là đảng vẫn cố thủ, tức là cố bám nó chết, không chịu từ bỏ vai trò lãnh đạo dù đã lỗi thời. Với những biến động trên thế giới đã cho thấy những chính thể độc tài xem nhẹ tiếng nói của người dân thì sớm muộn gì cũng nhận kết cục bi đát. Gaddafi, Saddam Hussein đã là mẫu số chung cho các nhà độc tài, và gần đây nhất là sự nhượng bộ của Tổng thống Thein Sein đã đưa Miến Điện đi lên, dù vẫn còn các bất hòa nhưng đó là sự khởi đầu cho một đất nước dân chủ non trẻ. Và kết luận rằng trong ba giải pháp đó đảng có quyền lựa chọn. Tất nhiên với sự ỷ lại và tấm khiên và lá chắn quân đội và công an cũng không phải là lựa chọn hoàn hảo. Một Thiên An Môn đã cho thấy lòng dân Trung Quốc phẫn nộ thế nào, và điều đó có xảy ra tại Việt Nam hay không là tùy vào sự suy nghĩ của các người lãnh đạo Việt Nam hôm nay. Tôi nghĩ rằng là nó còn đảng còn mình thì nó chả có suy nghĩ gì cả. Và giờ nó muốn thì cái ông cơ cấu của nó, cái bộ máy của nó cũng không cho phép nó làm như vậy. Và đây là kết luận của tôi. Tình hình như chúng ta đã thấy trong cái tuần này thì chúng ta thấy nó giống như tình hình ở Liên Xô hay là tình hình Ba Lan và cái giai đoạn cuối của sự tự diễn biến, và cái xu hướng này tỏ ra là không thể đảo ngược được. Và tôi không nghĩ rằng có ba lựa chọn đâu, thì tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam chỉ có hai lựa chọn. Một là diễn biến hòa bình, mà nếu không lựa chọn diễn biến hòa bình thì sẽ không dẫn đến không hòa bình. Và cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy rằng nó vẫn còn bốn kiên định, mà vẫn Đảng Cộng sản Việt Nam muốn năm thì vẫn tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và cái bộ máy công an và quân đội như thế, còn đảng còn mình như thế, thì ông cơ chế của nó với bốn kiên định thì chứng tỏ rằng cho tới giờ phút này tôi vẫn thấy là nó nhiều liều chết cố bạn. Và nó cố bám được hay không thì tôi muốn viện dẫn những cái danh ngôn của các nhà lãnh đạo Liên Xô và những hai ngày tháng cuối cùng của chế độ đó. Một đoạn như thế này: tình hình Liên Xô trước hội nghị thành đô 1990 là một tình hình kinh tế thì đổ nát, chính trị thì không những dân mà chính giới lãnh đạo từ dưới lên trên phần lớn hết tin tưởng vào chính quyền và Đảng Cộng sản. Bắt đầu bằng Brezhnev, Tổng Bí thư trước khi chết đã phải than lên rằng, đây nguyên văn nó giống hệt như là tình hình ở Việt Nam bây giờ: xã hội chủ nghĩa gì mà 1/3 xe chạy ngoài đường là ăn cắp xăng của công, 1/3 bằng cấp là bằng cấp giả, công chức thì đến sở làm việc là đến cho có mặt, sau đó thì đi coi hát hay đi làm việc riêng. Thế ở Việt Nam là nó còn đi ăn nhậu nữa kìa. Thêm vào đó, Brezhnev khi chết, hai ông già lên thay vừa bệnh hoạn vừa chết sớm là Andropov cầm quyền từ 1983 đến 1954, Chernenko lên thay nhưng chỉ mấy tháng sau thì bệnh nặng, không thể cầm quyền, thực quyền ở trong tay Gorbachev, cho tới khi Chernenko chết, Gorbachev lên ngôi chính thức vào năm 1985. Và Tôi muốn nhắc lại câu danh ngôn của Gorbachev và Chợp về chế độ cộng sản mà là đã đào tạo ra con người ấy. Cuối đời anh than rằng, tôi đã bỏ quá nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền dối trá. Và đến những người mà thanh dứt điểm cái chế độ cộng sản là Boris Yeltsin, trước khi mà Liên Xô tiến vào cái những ngày chót, thì Boris Yeltsin đã từng là người cộng sản, từng là ủy viên Bộ Chính trị. Và khi ông lên làm Tổng thống xứ Nga thì ông than như thế này: nước Nga đã không còn giai tầng trung lưu, giai tầng năng động và là xương sống của xã hội. Đâu còn những con người tháo vát chỉ cần tay cầm một con dao lớn đi vào rừng rồi tạo nên tất cả, nào là nhà để ở, nào là ruộng để cấy lúa, đất để trồng trọt, không những nuôi sống thân mình gia đình mình mà còn những cái nuôi cả những gia đình khác nữa. Và cái câu cuối cùng của khi mà dứt điểm cái chế độ cộng sản Liên Xô thì ông Yeltsin cũng chỉ nói một câu vắn tắt thôi: chế độ cộng sản không thể nào sửa chữa, nó phải bị đào thải. Và đây là kết luận của tôi, rằng với bốn kiên định như cái áo giáp của chế độ nó, chứ ngày nào nó còn mang cái áo giáp bốn kiên định đó, mà nó lại đi vào kinh tế thị trường, thì cái kinh tế thị trường nó như là một cái từ trường tư bản, nó hút cái áo giáp bằng kim khí của bốn kiên định của chế độ cộng sản, nó làm cho cái bọn cộng sản sống sót này nó dính chặt vào cái từ trường đó mà nó không dễ ra được. Và từ lâu đã có người đề nghị rằng thì anh muốn thoát khỏi cái tình trạng không lối thoát này thì anh tàu nó gọi là giải y như thoát, tức là cởi áo giáp ra mà thoát thân, thì cái ông cơ chế của, tức là cái modus operandi, cái bộ máy cộng sản của nó ở Việt Nam, nó phiền cái là cái bộ máy như đã mô tả trên đó, là cài người và cơ chế để mà những cái vị trí béo bở để mà cái theo cronyism đó, thì cái ông cơ chế của cộng sản Việt Nam nó như cái bộ khóa, nó khóa chặt cái áo giáp vào và cái thân thể của chế độ, cái nó kiên định, thành ra nó không cho phép cộng sản giải y gì đó. Và chính thế mà ngày nào nó còn kiên định, mà nó, ngày nào mà nó còn bám vào cái cơ chế, ở cái ông cơ chế của nó, thì cái ông cơ chế cộng sản đó chính là đao phủ sẽ kết liễu đời của bất cứ chế độ cộng sản nào, chứ không phải là chỉ có cộng sản ở Việt Nam mà thôi. Tôi xin hết.